Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 21 tháng 7, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp đoạn cuối của phần kết luận tài liệu làm việc của khóa họp Thường hội đồng Giám mục sắp đến. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, hôm qua thứ Tư 20 tháng 7, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Đức, quê hương sinh trưởng của Ngài, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại thành phố Köln. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm 18 tháng 8 và dự trù đến phi trường Köln Bonn vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Trong nghi lễ tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ đọc bài giảng văn đầu tiên. Theo chương trình chính thức này, thì trong thời gian viếng thăm từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8, ngoài sinh hoạt chính là tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, qua hai biến cố chính là buổi kinh thức vào tối thứ Bảy 20 tháng 8 và thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8, Đức Thánh Cha có những cuộc gặp gỡ quan trọng khác nữa, như gặp gỡ với những đại diện của Cộng đoàn Hồi giáo, gặp gỡ các chúng sinh, viếng thăm Hội đường Do Thái giáo tại thành phố Kê, và gặp gỡ với những nhân vật chính trị cao nhất tại Bonn, cựu thủ đô Tây Đức, như Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức ông Horst Köhler và Thủ tướng Chính phủ Đức ông Gerhard Schröder. Đây là chuyến viếng thăm quốc tế đầu tiên của Đức Thánh Cha ngoài Italia. Và ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ dự trù có khoảng từ 500.000 đến 1 triệu bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Bonn. Tin Việt Nam. Tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số, nhất là tại lễ kỷ niệm Bách Chu Niên của giáo xứ, đang tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc truyền giáo tại một vùng Tây Bắc Việt Nam. Người Công giáo thuộc các sắc tộc thiểu số Dao, Mông, Tài, Thái chiếm một nửa trong số chừng 5.000 người tham dự thánh lễ ngoài trời mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ Nghĩa Lộ, do Linh Mục Tổng đại diện Giáo phận Hương Hóa Phêrô Phùng Văn Tôn đồng tế với 18 linh mục hôm ngày 6 tháng 7. Giáo xứ hiện có 1.267 giáo dân, tọa lạc tại thị xã Nghĩa Lộ, cách Hà Nội 265 cây số về hướng Tây Bắc. Giáo xứ này ban đầu chỉ là một trong 8 giáo họ của giáo xứ Vĩnh Quang, được thành lập năm 1905. Sau đó vài năm, các giáo họ Đồng Lú, Nghĩa Lộ và Phinh Hồ được nâng lên thành giáo xứ. Linh Mục Mikea Lê Văn Hồng hiện đang cai quản cả 4 giáo xứ sau khi được bổ nhiệm làm chính xứ Vĩnh Quang đầu tiên sau 40 năm vào tháng 8 năm 2003. Trong thánh lễ, các bài đọc sách thánh được đọc bằng 3 thứ tiếng Mông, Thái và Việt Nam. Phần dân lễ vật do các bạn trẻ người Thái đảm trách. Nhóm người Thái ở Việt Nam không liên hệ gì với tộc người Thái ở Thái Lan. Em Maria Đinh Thị Ngà, một cô gái Thái thuộc xứ Vĩnh Quang, đã đọc sách thánh, phát biểu với hãng tin UK, sự kiện này là vô tiền khoáng hậu. Em nói, đó là thời điểm đáng ghi nhớ và đáng tự hào cho dân tộc Thái, vì chúng tôi được mời gọi tham dự thánh lễ, đọc sách thánh và biểu diễn văn hóa của mình trong một nghi lễ tôn giáo lớn như thế này. Tối hôm trước ngày lễ, người Công giáo địa phương đã tham dự một đêm văn nghệ với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa từng dân tộc như múa, hát và kịch, do các bạn trẻ người Mông, Thái và Kinh trình diễn. Em Ngà, năm nay 18 tuổi, một trong số 20 bạn trẻ Thái biểu diễn văn nghệ, cho biết dân tộc Thái của em có được niềm vui lớn này cũng nhờ Đức Chẩu Phạ, tiếng Thái có nghĩa là Đức Chúa Trời, đã gửi cha Hồng đến hướng dẫn họ biết nhiều hơn về Chúa và đi theo Ngài. Em nói, bây giờ dân tộc chúng tôi sống gắn bó với các dân tộc khác và không phân biệt đối xử nữa. Em Ngà nói thêm, em và các bạn trẻ người Thái khác yêu thích đạo Công giáo nhiều hơn, vì các điệu múa, bài hát nhạc cụ trống và sáo của dân tộc chúng tôi được sử dụng trong các lễ hội công giáo, điều mà trước đây không có. Còn em Teresa Sùng Thị Hồng, một cô gái Mông thuộc xứ Phìn Hồ, đồng ý rằng buổi lễ này là độc nhất xưa nay. Em chưa bao giờ được tham dự một sự kiện mà nhiều dân tộc tham dự như thế này, và học biết được văn hóa lẫn nhau, cùng chung chia niềm vui và cảm thấy gắn bó với nhau. Một nam giáo dân 70 tuổi thuộc xứ Vĩnh Quang xác nhận với hãng tin UK rằng, thánh lễ hôm ngày 6 tháng 7 là lần đầu tiên ông tham dự một dịp lễ được tổ chức giàu bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số như vậy. Ông nói, điều này cho thấy công cuộc truyền giáo cho người thiểu số trong vùng đang khởi sắc. Ông nhớ lại, khi cha Hồng đến vùng này cách đây 2 năm, 4 giáo xứ không có linh mục sở tại, và giáo dân người Kinh thì chỉ biết giữ đạo cho riêng mình, sống cách biệt và xem các dân tộc thiểu số như dân ngoại. Cha Hồng nói với hãng tin UK như sau, truyền giáo cho các dân tộc thiểu số là chủ đề chính của lễ kỷ niệm, nhằm nâng cao vai trò của đồng bào thiểu số trong vùng, bằng việc cho họ trực tiếp tham gia vào các nghi thức phụng vụ và trình diễn văn nghệ đặc sắc của dân tộc mình. Điều này sẽ giúp họ cảm thấy được tôn trọng và quý mến, và hiểu được rằng đạo Công giáo là dành cho tất cả các dân tộc. Vị linh mục năm nay 45 tuổi cho biết thêm, hiện cha đang coi sóc 8.800 giáo dân trong 4 giáo xứ, trong đó có 4.700 người Mông, 140 người Thái, 100 người Tài và 25 người Dao. Người Công giáo Thái và Dao là những người mới theo đạo kể từ khi cha về đây. Hiện có khoảng 700 người Thái khác đang có cảm tình với đạo. Cha cho biết, 4 giáo xứ trải rộng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và các huyện lân cận như Trạm Tấu và Văn Chấn, với tổng số dân là 190.000 người, mà một nửa thuộc về 18 nhóm dân tộc thiểu số. Vị linh mục xứ dự định lập một trung tâm truyền giáo tại giáo xứ Vĩnh Quang và 2 giáo điểm Gia Hội và Tú Lệ dành cho người Thái, cách giáo xứ từ 30 đến 50 cây số. Ngài nói thiếu tài chính để xây dựng cơ sở và đào tạo nhân lực truyền giáo là những khó khăn ngài đang gặp phải. Ông Giuse Nguyễn Quang Trung, người biên soạn cuốn lịch sử Bách Chu Niên giáo xứ Nghĩa Lộ, cho hãng tin UK biết, năm 1900, các linh mục thuộc hội thừa sai hải ngoại Paris bắt đầu làm việc với 12 gia đình công giáo di cư lên từ tỉnh Hà Nam. Khi giáo xứ Vĩnh Quang được thành lập 5 năm sau, giáo xứ đã có 8 giáo họ với số giáo dân lên đến 1.047 người, gồm các dân tộc Mông, Kinh, Tài và Thái. Ông Trung kể rằng, công cuộc truyền giáo bị ngưng trệ từ năm 1963, khi vị linh mục xứ trước đó bị bắt đi tù. Kể từ đó cho đến năm 2003, mỗi năm chỉ có một vài lần linh mục ở cách xa 100 cây số đến làm một vụ. Ông Trung nhận xét, công cuộc truyền giáo cho người thiểu số hồi sinh là nhờ có cha Hồng. Bằng chứng là buổi lễ 100 năm hôm nay như là bữa tiệc dành cho các dân tộc thiểu số, và số người nhập đạo ngày một gia tăng nhanh chóng nhờ nỗ lực của cha. Giáo xứ Vĩnh Quang đến nay do 10 linh mục hải ngoại và 7 linh mục Việt Nam coi sóc, mừng kỷ niệm 100 năm thành lập trong vòng 3 tháng, và các hoạt động dự tính sẽ kết thúc vào tháng 10 tới đây. Tình Venezuela. Bản tuyên bố của Hội đồng Giáo mục nước Venezuela đưa ra hôm ngày 16 tháng 7, sau khóa họp thường niên diễn ra vào trung tuần tháng 7, đã lập tức mở ra một loạt các cuộc đấu khẩu giữa các đức giám mục Venezuela và tổng thống nước này, ông Hugo Chavez. Trong bản tuyên bố, các đức giám mục tại Venezuela kêu gọi toàn dân đừng để cho hệ thống tư pháp nước này áp đặt quyền hạn bất chính và sự trừng phạt đối với những người đối lập. Bản tuyên bố cũng cảnh cáo quốc hội đang thông qua những luật lệ mà không kể gì đến các kết quả điều tra dư luận. Bản tuyên bố có những lời lẽ mạnh mẽ, như đang có những kẻ chủ mưu giải quyết các dị biệt bằng cách đàn áp và bằng việc áp đặt quyền lực tùy tiện hay bằng các lực lượng vũ trang. Hội đồng Giám mục Venezuela mạnh mẽ chỉ trích việc quốc hội nước này thông qua luật cho phép phá thai trong một số trường hợp và tố cáo chính quyền Chavez tìm cách loại bỏ các kiểm soát độc lập đối với các hoạt động của chính quyền, cũng như cho phép hoạt động vô luật lệ diễn ra miễn sao có lợi cho mình. việc mướn du đảng thanh toán những nhà đối lập là một trong những thí dụ điển hình của các hoạt động phi pháp này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo El Universal của Venezuela hôm ngày 16 tháng 7, Đức Hồng Y Rosario Castillo Lara, một cựu viên chức tại Tòa Thánh, đã nhận định rằng xã hội Venezuela hiện nay đang trải qua một nền dân chủ phù phiếm. Ngài nói, tôi xác tín rằng đang có một chế độ độc tài ngự trị tại đây. Tôi đang đề cập đến tính chuyên chế và việc thực thi các quyền hành tùy tiện đã được thu tóm trong tay một cá nhân. Đức Hồng Y Lara nhấn mạnh rằng, nhân dân Venezuela cần từ khước và không công nhận chính quyền của Tổng thống Chavez. Sau khi tờ báo El Universal đăng bài phỏng vấn trên hôm ngày 17 tháng 7, thì lập tức Tổng thống Chavez lên đài phát thanh và truyền hình mắng chửi Đức Hồng Y Lara là kẻ cướp và vô lương, và cho rằng Đức Hồng Y có con quỷ bên trong. Tổng thống Chavez cũng nói nặng lời các vị giám mục khác về những tuyên bố trong bản tuyên bố chung của Hội đồng Giám mục Venezuela. Sau màn mắng nhiếc Đức Hồng Y Lara, các chính trị gia đối lập đã lập tức lên tiếng ủng hộ Hội đồng Giám mục Venezuela. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Roberto Leon của Tổng giáo phận Coro lên tiếng trên đài truyền hình, cho rằng, trong khi Tổng thống Chavez luôn tố cáo các đức giám mục nước này có âm mưu lật đổ chính quyền, thì chính Tổng thống Chavez đã là kẻ từng lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1992. Đức cha Roberto Leon cảnh cáo dân chúng Venezuela rằng họ đang bị mất dần quyền tự do, và tuyên báo rằng nếu cứ đà này, Venezuela sẽ tiến đến tình trạng như Cuba, với một đài truyền hình và một tờ báo duy nhất. Cũng cần nói thêm, lãnh tụ Fidel Castro là một đồng minh thân cận của Tổng thống Chavez. Nhận định về phản ứng của Tổng thống Chavez, Đức Tổng giám mục Roberto Leon của Tổng giáo phận Coro đã nói với phóng viên hãng thông tấn Reuters rằng Tổng thống Chavez hành động không xứng đáng cương vị một nguyên thủ quốc gia khi sử dụng hệ thống truyền hình quốc gia để lăng mạ một vị hồng y. Theo Đức Tổng giám mục, ngoài những lời mắng chửi du dơ, Tổng thống Chavez không đáp lại nổi bất cứ một lời chỉ trích nào của Đức Hồng Y Lara. Tổng thống cần phải hiểu rằng, chính ông ta là Tổng thống, và ông phải biết cách hành xử cho đúng cương vị một nguyên thủ quốc gia. Ông ta cần nêu ra một tấm gương đáng tôn trọng, nếu ông ta muốn người ta tôn trọng mình. Theo Đức Tổng giám mục Roberto Leon, Tổng thống Chavez luôn quy kết cho các giám mục Venezuela là có âm mưu lật đổ ông, trong khi chính ông vào năm 1992 đã lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự trước khi chính thức được bầu lên vào năm 1998.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp đoạn cuối của phần kết luận tài liệu làm việc của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã đọc qua đoạn đầu của phần kết luận. Trong đó chúng ta được nhắc nhớ rằng, bí tích thánh thể là hạt giống phát sinh thế giới mới và là trường học đích thực của đối thoại, hòa giải, yêu thương, liên đới và hòa bình. Hôm nay chúng ta hãy đọc tiếp đoạn chót của phần kết luận này. Văn kiện viết như sau. Trọn cả đời sống của giáo hội gặp được trong mầu nhiệm thánh thể. Hiểu như là bí tích hy tế, bí tích tưởng niệm và bí tích bữa tiệc. Nguồn mạch không bao giờ cạn những ân sủng. Để cử hành việc diễn lại cách bí tích cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Để sống kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa. Để xây dựng sự hiệp thông giáo hội trên nền tảng vững chắc của tình yêu. Và để nếm trước vinh quang tương lai của lễ cưới con chiên. Trong đời sống của giáo hội, tất cả đều hướng đến chớp đỉnh trong mầu nhiệm thánh thể, mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi hoạt động, từ việc giảng dạy giáo lý cho đến việc lãnh nhận các bí tích khác, từ lòng đạo đức bình dân cho đến việc cử hành phụng vụ thánh, từ việc suy niệm lời Chúa đến việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn.
Bí tích thánh thể là con tim của sự hiệp thông giáo hội. Nếu giáo hội là bí tích trong Chúa Kitô, nghĩa là giáo hội là dấu chỉ và là phương thế cho sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa và cho sự hiệp nhất của toàn thể gia đình nhân loại, thì bí tích thánh thể, một sự hiện diện sống động của Chúa, cũng trở thành nguồn mạch cho sứ mạng phổ quát của giáo hội. Từ bí tích thánh thể được ban cho các giám mục, linh mục, phó tế, ân sủng để loan báo phúc âm trong thế giới ngày nay, với sự quan tâm chăm sóc mục vụ. Từ bí tích thánh thể được trao ban sự can đảm cho các nhà truyền giáo, để mang tin vui mừng nước Thiên Chúa cho đến tận cùng trái đất. Từ bí tích thánh thể được múc lấy sức mạnh cho những thành phần của đời sống thánh hiến, để sống lý tưởng của đời Kitô trong khó nghèo, vân phục và khiết tịnh. Từ thánh thể được trao ban ánh sáng và sức hăng say cho các giáo dân, để biến đổi những thực tại trần gian theo mệnh lệnh mới của tình thương đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận. Từ bí tích thánh thể phát sinh lòng gan dạ của những người Kitô bị bách hại vì làm chứng cho Chúa Kitô trong thế gian. Sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội có mục tiêu cuối cùng là làm cho tất cả mọi người ngay trên trần gian này được gặp Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể, trong khi chờ đợi cuộc gặp gỡ cuối cùng trong bữa tiệc đời đời. Vì thế, bí tích thánh thể trở nên điểm cao của mọi dự án mục vụ, của mọi hoạt động truyền giáo, và là trung điểm của công cuộc rao giảng phúc âm và cổ võ phát triển nhân bản. Thật vậy, những ai rước lấy bánh hằng sống và loan báo mầu nhiệm bánh ban sự sống này cho thế giới, thì cần phải bảo vệ sự sống trong mỗi giai đoạn thể hiện, vừa hoạt động cho việc tôn trọng phải có đối với tạo vật. Các tín hữu nào ăn bánh từ trời xuống đều cảm nghiệm bổn phận, góp phần và xây dựng một thế giới công bằng hơn, trong đó được thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, và trong đó mọi người đều được bảo đảm có bánh ăn hàng ngày. Trong những suy tư của mình, các nghị phụ tin tưởng vào lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội và vào lời khẩn cầu của các thánh, những kẻ diễn tả có thẩm quyền cho lòng đạo đức đích thực và cho nền thần học thánh thể. Các ngài khuyến khích chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong cuộc hành trình giữa những niềm vui và đau khổ trong thế giới ngày nay. Trong số các vị thánh, nổi bật mẹ Thiên Chúa, kể từ khi mẹ trao ban thịt máu tinh tuyền của mình cho con Thiên Chúa, mẹ đã đóng dấu ấn mãi mãi trên mối tương quan duy nhất của mẹ với mầu nhiệm thánh thể. Nơi mẹ Maria, người nữ tuyệt vời của thánh thể, giáo hội chiêm ngắm không những kiểu mẫu trọn vẹn nhất của mình, mà còn chiêm ngắm sự thực hiện trước của trời mới và đất mới, mà toàn thể các tạo vật đang chờ đợi với lòng khao khát mãnh liệt. Với lòng tín thác và mộ mến, khẩn xin mẹ bảo vệ, giáo hội sẽ gặp được sức hăng say mới, ngõ hầu bí tích thánh thể trở nên nguồn mạch và chớp đỉnh của trọn cả đời sống và sứ mạng của giáo hội, để làm sáng danh Thiên Chúa và để mưu cầu ơn cứu rỗi cho con người và thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn chót của phần kết luận tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tiên tri trong các thì ký. Đây là đề tài của mục Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. 1991, chế độ Cộng sản tại Liên Xô sụp đổ. Đối với rất nhiều người, kể cả Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, biến cố này đã củng cố những lời tiên tri mà Đức Mẹ đã loan báo khi hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại Fatima, Bồ Đào Nha, hồi năm 1917. Chính vì những lời tiên báo này mà những cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima đã được xem là quan trọng nhất trong các cuộc hiện ra của Đức Mẹ trong thế kỷ 20. Cùng với những lời tiên đoán của Đức Mẹ về sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản tại Liên Xô, nhiều người cho biết rằng họ cũng đã nhận được nhiều lời tiên tri. Năm 1995, trong một cuộc phỏng vấn trên một chương trình truyền hình được phát đi trên khắp nước Mỹ, bà Maria Rubio tại thành phố Port Arthur, bang New Mexico, đã khẳng định rằng Chúa Giê-xu đã hiện ra với bà và đã giải quyết mọi vấn đề trong tương lai của bà. Hầu hết những người được thị kiến đều khẳng định rằng mình được thông báo về những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Bà Annie Kirkwood, một tín hữu tin lành tại thành phố Dallas, bang Texas, Hoa Kỳ, nói rằng, kể từ năm 1987, Đức Mẹ đã thường xuyên hiện ra cho bà. Trong cuốn sách có tựa đề Sứ điệp của Đức Mẹ gửi cho thế giới, bà Kirkwood dành 3 trang để nói đến những lời tiên báo và cảnh cáo của Đức Mẹ. Mùa hè năm 2001, một người phụ nữ khác tên là Mary Reilly, 43 tuổi, thuộc bang New York, cũng khẳng định rằng Đức Mẹ hiện ra cho bà hàng tuần. Nhưng khác với những lời cảnh cáo của bà Kirkwood, bà Reilly nói rằng Đức Mẹ chỉ khuyên nhủ các giáo dân hãy siêng năng lần chuỗi mân côi. Nói chung, ở thời đại nào và ở đâu, con người cũng khao khát muốn biết tương lai. Theo một cuộc thăm dò do Phòng Thương mại Hoa Kỳ thực hiện hồi năm 1988, trong một đất nước văn minh như Hoa Kỳ, mỗi năm người ta chi ra đến 35 triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ chiêm tinh, tử vi hay bói toán. Theo phòng quảng cáo trên báo chí, các cột về tử vi trên báo chí chỉ đứng sau các trang thể thao và ô chữ. Một số thành phố lớn tại Hoa Kỳ có những số điện thoại dành riêng cho dịch vụ tử vi. Kể từ khi chiêm tinh gia Joanne Quigley giúp cho bà Nancy Reagan soạn ra thời khóa biểu cho các sinh hoạt của Tổng thống Reagan, tất cả các nhân vật quyền thế và tiếng tăm tại Hoa Kỳ đều công khai nói đến niềm tin của họ vào tử vi. Sự kiện này nêu lên một số câu hỏi. Thế nào là một nhà tiên tri đích thực? Đâu là sự khác biệt giữa một lời tiên tri có nội dung tôn giáo và một lời tiên tri thế tục? Trong tác phẩm có tựa đề Thị kiến và tiên tri, nhà thần học nổi tiếng của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner đã viết rằng lời tiên tri, tức sự tiên đoán về một biến cố tương lai, vốn không dễ biết được bởi một người thường, xảy ra dưới nhiều hình thức. Theo nhà thần học này, tất cả những hình thức bói toán như chiêm tinh bói bài, nhằm biết tương lai, đều không có tính tôn giáo. Trong những trường hợp này, nhà tiên tri thường chỉ quan tâm đến tương lai của cá nhân. Một vị tiên tri đích thực thì trái lại chú trọng đến tương lai của vũ trụ. Nhà bói toán muốn biết tương lai để làm chủ hay lèo lái nó. Vị tiên tri đích thực thì nói đến tương lai để biến đổi hiện tại. Khác với nhà bói toán, vị tiên tri đích thực luôn sống theo những nguyên tắc luân lý. Ông chỉ nói đến ngày mai để canh tân ngày hôm nay về mặt luân lý. Cha Rahner khẳng định rằng, khi lời tiên tri không mang tính tôn giáo, nó chỉ là một thứ dị đoan, cần phải loại bỏ và tẩy chay. Nói cách khác, nếu một nhà tiên tri chỉ nói đến một thứ tương lai mà con người có thể lợi dụng được cho những mục đích cá nhân hoàn toàn có tính trần tục, chắc chắn nhà tiên tri này không hề nói về Thiên Chúa và thay cho Thiên Chúa. Nhưng, cũng theo cha Rana, ngay cả trong bối cảnh tôn giáo, cũng không thiếu những tiên tri giả. Cha kể đến trường hợp của những lời tiên tri được khám phá năm 1590 và gán cho Thánh Malachi 4 thế kỷ trước đó. Trong những lời tiên tri này, Thánh Malachi ghi lại một thị kiến về tất cả các vị giáo hoàng tương lai. Thật ra đây chỉ là những lời tiên tri giả mạo do một số linh mục dòng tên ở thế kỷ thứ 17 đã sáng chế ra. Một thí dụ về tiên tri giả khác được Charaner nhắc đến là trường hợp những lời tiên tri của Lenin, gồm hàng trăm câu thơ mà người ta gán cho một tu sĩ tên là Hermann Lenin vào thế kỷ thứ 14. Những lời tiên tri này nói đến sự lên ngôi và sụp đổ của triều đại Hohenzollern tại Đức và sự phục hưng của giáo hội công giáo tại đây. Những lời tiên tri này chỉ đúng cho đến năm 1688. Phần còn lại đều sai. Về sau, người ta biết rằng những bài thơ có tính tiên tri này là tác phẩm của một mục sư thuộc giáo hội Tin Lành Luther, vốn gặp nhiều rắc rối với chính quyền. Ngoài những lời tiên tri giả hiệu trên đây, cha Rainer còn nói đến một loại tiên tri khác. Đó là cái nhìn về tương lai của những người có những hiểu biết về lịch sử, và dựa trên cái nhìn về triết học và thần học để suy đoán. Thật ra những người này không nói tiên tri cho bằng dựa trên những gì mình biết được về lịch sử để đoán trước tương lai. Những lời tiên đoán của họ gắn liền với cái nhìn lịch sử hoàn toàn giới hạn của họ. Ở một mức độ nào đó, do cái nhìn tinh tế của những tiên tri này, đôi khi tương lai đã xảy ra như họ tiên đoán. Chẳng hạn, khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, dựa trên những điều khoản của Hòa ước Versailles, một người có cái nhìn xa có thể tiên đoán rằng Thế chiến thứ hai sẽ xảy ra. Thật ra, lời tiên đoán này chỉ là một suy diễn từ hiện tại. Theo cha Rainer, thấy trước tương lai có sức thúc đẩy thực hiện tương lai ấy. Ngày nay, chúng ta hay nói đến viễn kiến, tức cái nhìn xa trong tương lai. Nhiều điều xảy ra không phải vì được thấy trước, mà bởi vì khi được tiên báo, chúng có thể lôi kéo dân chúng, mang lại nguồn cảm hứng cho họ để thực hiện chúng. Như vậy, tương lai xảy ra là nhờ được báo trước. Đây có thể là trường hợp của những lời tiên tri trong Cựu Ước. Một khi vị tiên tri đã loan báo tương lai, người dân nghe biết, và chính họ là người góp phần làm cho biến cố xảy ra. Tuy nhiên, có những trường hợp biến cố tương lai chỉ nằm trong tay Chúa. Chỉ có Ngài mới biết tương lai và thực hiện mà thôi. Phải chăng, đây không là trường hợp những lời tiên tri của Đức Mẹ khi hiện ra với các trẻ em một đồng Fatima? Và đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại trong những lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta nói về văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị về năm thánh thể. Trước hết, Đặng Thế Dũng xin có lời cáo lỗi cùng quý vị và các bạn là ngay từ khi giới thiệu văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đến nay, Đặng Thế Dũng đã nói sai một điểm mà bây giờ mới khám phá ra. Đó là chương thứ hai của văn kiện của Bộ Phụng Tự có tựa đề là Những khung phụng dụ của năm thánh thể, chứ không phải là những khung cảnh văn hóa của năm thánh thể. Mà từ trước đến nay, Đặng Thế Dũng luôn luôn nói là những khung cảnh văn hóa của năm thánh thể. Vậy xin quý vị và các bạn vui lòng sửa lại điểm sai này. Văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Ngoài phần nhập đề và kết luận, gồm có năm chương chính. Chương thứ nhất, vài điểm liên hệ đến năm thánh thể. Chương thứ hai, những khung phụng tự của năm thánh thể, chứ không phải là những khung cảnh văn hóa của năm thánh thể. Đặng Thế Dũng xin lặp lại. Chương thứ hai có tựa đề là những khung phụng dụ của năm thánh thể. Chương thứ ba, những đường nét chính của tu đức thánh thể. Chương thứ tư, những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm thánh thể. Và chương thứ năm, những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn, những sinh hoạt văn hóa biểu lộ năm thánh thể. Như thế chỉ có chương thứ năm của văn kiện bổ túc này là nói về những sinh hoạt văn hóa biểu lộ năm thánh thể, chứ không phải nơi chương hai. Nơi chương hai còn nói đến những khung phụng dụ của năm thánh thể. Giờ đây, trong một văn kiện tòa thánh hôm nay, trước khi bước sang chương mới, tức là chương thứ hai nói về những khung phụng dụ của năm thánh thể, Đặng Thế Dũng xin ôn lại đây một điểm chung ngay phần nhập đề của chương thứ nhất nói về những điểm liên hệ đến năm thánh thể. Văn kiện bổ túc đã viết như sau. Chân trời được năm thánh thể mở ra, cung cấp cho chúng ta nhiều khoảng rộng để hành động theo nhiều chiều kích khác nhau của việc sống kết hiệp với Chúa Kitô trong giáo hội. Thật vậy, bí tích thánh thể không phải là một chủ đề giữa bao chủ đề khác, nhưng là chính con tim của đời sống Kitô. Việc cử hành thánh lễ xét như là hành động của Chúa Kitô và của dân Chúa, một dân được tổ chức có phẩm trật. Việc cử hành thánh lễ kết thành trung tâm của trọn cả cuộc sống Kitô trên bệnh viện giáo hội phổ quát cũng như trên bệnh viện giáo hội địa phương và cho từng cá nhân tín hữu. Thật vậy, trong thánh lễ người ta có được chấp đỉnh của hành động mà nhờ đó Thiên Chúa thánh hóa thế gian qua Chúa Kitô, cũng như chấp đỉnh của việc phụng tự mà con người dâng lên Thiên Chúa Cha, vừa tôn thờ Ngài nhờ qua Chúa Kitô, con Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Ngoài ra trong thánh lễ, giáo hội tưởng nhớ trong chu kỳ một năm những mầu nhiệm của ơn cứu độ, vừa làm cho những mầu nhiệm ấy một cách nào đó được hiện diện. Tất cả hành động thánh thiện khác và mỗi hành động của đời sống Kitô đều có tương quan chặt chẽ với thánh lễ, phát sinh từ thánh lễ và hướng về thánh lễ. Vì thế, khía cạnh thánh thể của năm đặc biệt này muốn làm sáng tỏ những hoạt động căn bản của đời sống giáo hội. Một giáo hội nói chung bao gồm tất cả mọi thành phần, cũng như một giáo hội nói riêng như được thể hiện nơi mỗi thành phần của mình. Chính Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến chìa khóa này để đọc hiểu về năm thánh thể, vừa đặt sáng kiến cử hành năm thánh thể trong toàn bộ chương trình mục vụ đã được đề ra cho giáo hội bằng những ngôn ngữ có tính cách Kitô học và hướng về mầu nhiệm ba ngôi trong những năm chuẩn bị cho đại năm thánh 2000. Chương trình mục vụ này còn được khai triển từ từ trong những năm kế tiếp đại năm thánh 2000, khởi đầu với tông thư bước vào ngàn năm mới. Như thế, năm thánh thể được đặt vào trong khung cảnh nền tảng, mỗi ngày một được khai triển thêm một cách phong phú hơn, dù vẫn luôn trung thành ăn rễ sâu vào chủ đề về Chúa Kitô và về việc chiêm ngắm dung nhan người. Một cách nào đó, năm thánh thể được đề ra như là năm tổng hợp, như là chớp đỉnh của trọn cả con đường đã đi qua. Dựa trên những gì vừa nói, những sáng kiến trong năm thánh thể cần lưu ý đến những lĩnh vực khác nhau và cung cấp những khích lệ trên nhiều khía cạnh khác nhau. Nơi chương thứ nhất này, chúng tôi muốn gợi ra một cách tổng hợp
vài viễn tượng có tính cách vừa thần học vừa mục dụ, để làm khung quy chiếu cho những gợi ý và những đề nghị tiếp sau. Và khung quy chiếu đó gồm có những điểm sau đây. Thứ nhất, đức tin vào bí tích thánh thể. Thứ hai, việc cử hành bí tích thánh thể và việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Thứ ba, nền tu đức thánh thể. Thứ tư, mẹ Maria, hiện ảnh của giáo hội thánh thể. Và thứ năm, các thánh, những chứng nhân của đời sống thánh thể. Đó là năm điểm mà chúng ta đã đọc qua nơi chương thứ nhất của văn kiện bổ túc của Bộ Phụng vụ và Kỷ luật Bí tích. Và trước khi kết thúc, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây điểm thứ tư, tức là tu đức thánh thể. Và theo văn kiện bổ túc, tu đức thánh thể cần có bốn điểm nòng cốt sau đây. Thứ nhất, bí tích thánh thể là chóp đỉnh và nguồn mạch của đời sống thiêng liêng, xét như là đời sống thiêng liêng, vượt ra ngoài mọi con đường thiêng liêng khác nhau. Thứ hai, việc thường xuyên nuôi dưỡng mình bằng thánh thể, nâng đỡ cho ân sủng, ân gọi của từng người, và nâng đỡ cho từng bậc sống, thừa tác viên có chức thánh, bậc đôi bạn, bậc cha mẹ, bậc những người tận hiến, vân vân, và soi sáng cho những hoàn cảnh sống khác nhau, vui buồn, những vấn đề, những dị định, bệnh tật và những thử thách. Thứ ba, tình bác ái, sự đồng tâm, tình thương huynh đệ là hoa trái của thánh thể, và làm cho hữu hình sự kết hợp với Chúa Kitô được thực hiện trong bí tích thánh thể. Đồng thời, việc thực thi bác ái trong tình trạng ân sủng là điều kiện ngõ hầu có thể cử hành cách trọn vẹn bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và cũng là sự thể hiện sự hiển linh của sự hiệp thông. Và cuối cùng, điểm thứ tư, việc Chúa Kitô sống trong chúng ta và giữa chúng ta, khơi dậy chứng tá trong cảnh sống hàng ngày, gieo men tốt cho công cuộc xây dựng xã hội trần thế. Bí tích thánh thể là nguyên lý và là dự án cho việc thi hành sứ mạng. Đặng Thế Dũng xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi lầm gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Phải làm việc, cha ta làm việc không ngừng, ta cũng vậy. Chúa Kitô còn nói, để cho thế gian biết ta yêu Chúa Cha và vâng giữ mọi mệnh lệnh của Người. Chúng con hãy đứng dậy, chúng ta ra khỏi nơi đây. Chúng ta hãy bỏ nơi cấm phòng, hãy trở về với công việc hàng ngày của chúng ta. Hãy trở lại đón người bạn đường, hãy sinh lại con cái chúng ta, và hãy đảm nhận trở lại những nhiệm vụ, nghề nghiệp, gia đình của chúng ta. Đó là chủ điểm của đời sống tôn giáo. Đừng mãi trân mắt nhìn lên Chúa trong khi phải chăm sóc những kẻ Người đã giao cho chúng ta. Không bao giờ bạn gần gũi Chúa hơn là lúc bạn yêu họ như Chúa đòi bạn yêu. Thay vì quay mặt đi, bạn hãy nhìn họ kỹ hơn. Chúa Kitô ở trong họ và đợi chờ được khám phá ra để lớn lên trong họ, cũng như Người hằng ở trong bạn để yêu mến họ với bạn. Tình yêu trong tim bạn cần phải to lớn bằng chính tình yêu của Thiên Chúa, để bạn có thể yêu họ đúng mức, yêu như họ cần bạn yêu, để yêu chồng bạn, vợ bạn, con cái bạn và láng giềng bạn. Chúng ta thiếu thốn tình yêu đến nỗi ngôi lời nhập thể cũng không phải là quá dư để lấp đầy sự thiếu thốn đó. Giả sử ngôi lời ngày hôm nay lại vào gia đình nhân loại một lần nữa, bạn có nghĩ người sẽ chọn một cuộc đời khác cuộc đời của bạn không? Một cuộc đời tầm thường, một khuôn mặt trong muôn một, một gia đình tầm thường mà người muốn biến đổi, muốn dốc tràn tình yêu bao la vào đó. Giá trị tôn giáo của chúng ta không thể đo bằng những lần rước lễ hay thời gian cầu nguyện. Chúng ta phải ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Bạn hãy tập trung cuộc đời trên đức ái, chứ không phải trên đức thờ phượng. Sự minh chứng đức tin đích thực nhất của bạn là giá trị chức nghiệp và gia đình của bạn. Vì không biết đến sứ mệnh này nên bạn đã thất vọng. Tôi biết có rất nhiều anh chị em giáo hữu cố gắng cầu nguyện mỗi ngày 10 phút từ mấy năm rồi mà chưa thành công. Bởi vì công việc của họ đã không được đồng nhất với kinh nguyện của họ. Họ cầu nguyện là không làm việc, và hễ làm việc là thôi cầu nguyện. Họ đã sắp hai ngăn kéo bên cạnh nhau, chứ không lòng vào nhau được. Họ chưa thể tin được rằng phép rửa tội đã trao ban cho họ một ơn thiên triệu làm thừa sai, quan trọng hơn cả ơn thiên triệu làm tu sĩ. Họ chưa đủ lòng tin trong thiên chức Kitô hữu của họ. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, đấng đã gọi chúng ta trong Người từ trước khi tác thành vũ trụ, để ca tụng sự vinh quang cao cả của ân sủng Người. Mà bởi vì trong thực tế, bạn không thể quý mến Thiên Chúa hơn quý mến cuộc đời bạn được. Bạn không thể yêu mến Chúa hơn yêu mến thánh ý Người được. Vì thế, cuộc sống trong nghề nghiệp của bạn là một mặc khải về đời sống tôn giáo. Trở ngại lớn nhất trên đường hoàn thiện của chúng ta là đã không biết tới sứ mệnh của mình. Từ ngày nhận lãnh phép rửa, cuộc đời chúng ta không còn là trần tục nữa, mà đã trở nên một nghi thức tôn thờ, một của lễ, một sứ mệnh tông đồ. Điều quan hệ không phải là sứ mệnh này hay sứ mệnh khác, nhưng là biết mình có một sứ mệnh, là tự nhủ, Thiên Chúa ở với tôi, Người sai tôi ở nơi tôi đang ở. Kẻ tin rằng chính mình đã tự chọn lấy cuộc đời của mình là kẻ cô độc, buồn tẻ. Nhưng ai tin rằng Thiên Chúa đã chọn cho mình, tin rằng chính Người đã trao phó cho mình những gì đang phải làm hàng ngày, đó là người sống trong Thiên Chúa như ngôi con. Chúa Con được sai xuống thế gian, luôn kết hợp với Chúa Cha. Cha không để ta cô đơn, vì ta luôn làm những gì đẹp lòng Người. Những gì Chúa Cha truyền mà ta đã thi hành, làm chứng rằng Chúa Cha đã sai ta. Cũng như ta đã giữ các giới răn của Cha và ở trong tình yêu Người. Nếu chúng con giữ các giới răn của ta, các con sẽ ở trong tình yêu ta. Ta nói với các con những sự ấy, để niềm vui của ta sẽ ở giữa các con, và niềm vui của các con được trọn hảo. Bao lâu còn nhìn các hoạt động của mình qua ống kính nhân loại, chúng ta còn bị các hoạt động đó đu đưa từ nhiệt tình ngây ngô này đến thất bại chua cay khác. Nhưng Người đã đến nói cho chúng ta biết những sự ấy để niềm vui và an bình của Người hiển trị trong cuộc đời chúng ta. Cuộc đời mạt kiếp của chúng ta sẽ bừng sáng niềm hãnh diện, biết ơn và vui mừng. Nếu chúng ta biết nhận ra nơi cuộc đời chúng ta, nơi công việc chúng ta, một ước muốn, một hy vọng của Thiên Chúa đang chờ đợi được chấp nhận, được thỏa mãn. Thánh lễ đã xong. hãy ra đi. Đó là một sứ mệnh, đó là một sự phái đi. Nếu đó là xua đuổi, thật là gương mù khi thưa lại, tạ ơn Chúa. Nhưng hãy ra đi, đi gieo vải, đi truyền bá, đi dạy dỗ, đi hâm nóng những gì nguội lạnh, chữa lành những gì lỡ loét, đi phun trồng những mảnh đất khô trồi, đi ủi an, soi sáng và đào bới những mạch suối. Ngôi lời đã làm người, đó là bài học cuối cùng sau một sứ mệnh. Và con người ấy giờ đây là chính chúng ta, được sai phái vào thế gian. Một thánh lễ trong cuộc đời phải rọi chiếu chúng ta vào thế gian như một lễ hiện xuống.
Gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, lòng gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Nỗi sợ hãi lớn nhất đời tôi là khi gặp lại gia đình. Liệu con trai của chúng tôi có bị tẩy não đến mức thù hận cha mẹ nó hay không? Tôi dự định sẽ không nói gì hết, chỉ tiến đến và ôm nó. Khi đó tôi sẽ cảm nhận được nó vẫn còn nhớ thương chúng tôi không, hay tâm hồn của nó đã hoàn toàn bị tước đoạt mất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ không một lời diễn tả nào của một người cha xa cách đứa con hơn 24 năm nay lại thê thảm như thế trong ngày tái ngộ. Nhưng đó là sự thật. Ông Hidekazu Hazuki, 74 tuổi, người phát biểu những lời trên đây, vẫn còn choáng váng sau khi được tin đứa con trai thứ của ông là Kaoru và người yêu của anh là Yukiko Okudo đã lập gia đình và có hai con đã thành niên. Sau hơn hai thập niên chối bỏ các bằng chứng về những vụ bắt cóc thanh niên Nhật Bản, chế độ Cộng sản Bắc Hàn đã bị buộc phải đối diện với sự thật đó. Chính Chủ tịch Kim Il-sung đã thốt lên lời tự thú bất ngờ này trong cuộc hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật, ông Junichiro Koizumi, ở Bình Nhưỡng hồi năm 2002. Trước sự sửng sốt của nhà lãnh đạo Nhật Bản, ông Kim đã thú nhận rằng các gián điệp Bắc Hàn đã bắt cóc 13 công dân Nhật trong những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, đánh tráo căn cứ của họ để xâm nhập hoạt động ở Nam Hàn và đưa các nạn nhân về Bắc Hàn để dạy tiếng Nhật cho các điệp viên cộng sản. Hầu hết những người bị bắt cóc này là những thanh niên vừa qua tuổi 20, nhưng cho tới nay chỉ còn 4 người sống sót, trong đó có đôi tình nhân Kaoru và Yukiko. Với một tình yêu bền bỉ và sâu đậm, họ đã vượt qua bao trở ngại, và bây giờ đã là cha mẹ của hai đứa con đang ở lứa tuổi thanh niên. Tại Nhật Bản, cha mẹ của họ vẫn chưa biết sẽ có một cuộc trùng phùng với người con mất tích hay không, dù chính Chủ tịch Kim Il-sung cam kết rằng những người còn sống có thể đoàn tụ với gia đình ở Nhật nếu họ muốn. Người cha của Kaoru đã nói như sau. Tôi không thể nào tin được Kaoru vẫn còn sống, nếu không tận mắt nhìn thấy, và tận tay ôm nó vào lòng. Dĩ nhiên, tôi muốn Kaoru trở về Nhật, nhưng điều đó tùy thuộc vào quyết định của nó. Tôi chỉ muốn biết nó hiện sống ra sao, nó có còn nhớ tiếng mẹ đẻ hay không, tâm hồn đã thay đổi như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình của người cha Nhật Bản trên đây gợi lên cho chúng ta chính tâm tình của Thiên Chúa được diễn tả qua bài dụ ngôn Người con hoang đàng. Tất cả chúng ta, một cách nào đó, đều là những người con hoang đàng. Nếu không tự nguyện dấn thân vào cuộc sống xa gia đình, thì cũng bị lôi kéo và trói buộc bởi những quyến rũ trần tục. Dù chúng ta có ở phương trời nào, dù chúng ta có còn nhớ thương gia đình hay không, người cha của chúng ta lúc nào cũng ngóng trông đợi chờ để ôm ấp chúng ta. Dù chúng ta có hờ hững đến đâu, người cha vẫn muốn ôm chúng ta vào lòng. Và ngay cả khi chúng ta không muốn trở về với gia đình, người cha ấy vẫn tiếp tục để cho chúng ta tự do chọn lựa. Trái tim của Ngài sẽ thổn thức và đau đớn biết chừng nào khi chúng ta lìa bỏ Ngài hay không còn nhận ra Ngài. Lạy Chúa, với lòng phó thác thanh thản và an bình, chúng con xin thưa cùng Chúa. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng con biết Chúa là cha chúng con, và chúng con không được gọi Chúa bằng một tên gọi nào khác hơn là cha. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương hải hà, và như vậy là đủ cho chúng con.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình Ngài sự ấy hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Con đêm nay sáng con đi, cho một ngày sống luôn bên Ngài. Xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ Ngài ơi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.